cô vợ ngọt ngào có chút bất lương, vợ mới bất lương có chút ngọt. Chương 320. Vuốt lông thường ngày là không thiếu được. Góc truyện audio.com, converter, vovo, editor, Hina Nguyễn, gạch nối, Diệp Hoàn Hoàn để máy tính đang khởi động qua một bên, chạy lạch bạch hướng phía Tư Dạ Hàn nhào tới. A, thầy Tư à, em yêu anh chết đi được. Số học của em thi mắc điểm đấy. Lại là mắc điểm, thầy Triệu Châu phòng chừng sẽ kích động đến khóc mất. Học phí học với thầy Tư quả nhiên là hàng tốt, giá lại rẻ, hiệu quả lại tốt, không có gạt người a. Ai, tại sao anh không có chút nào kinh ngạc vậy, có phải là trước thời hạn len lén kiểm tra thành tích của em rồi hay không a? Em cho là có cần thiết không? Tư Dạ Hàn kéo tay ra, nhìn cô một cái, trên mặt đầy vẻ bản tôn dạy dỗ, thành tích còn cần tra sao? Đại khái bị tâm tình vui vẻ của cô lây lan, thần sắc của Tư Dạ Hàn dường như so với ngày thường nhu hòa hơn mấy phần. Diệp Hoàn Hoàn liên tục phụ họa nói. Dạ, không cần, cũng không nhìn một chút là ai dạy dỗ. Nhìn thành tích xong, tâm tình Diệp Hoàn Hoàn tốt đến mức đều không cách nào bình tĩnh lại được. Thật sự là quá vui vẻ. Từ khi trọng sinh tới nay, lần đầu tiên cô vui vẻ như vậy. Công tác đã đi cào quỹ đạo rồi, nhà ở đã vào tay cô rồi, điểm số thi được đủ để đem cô vào học được trường mà cô muốn rồi. Cô rốt cuộc có thể trở về nhà rồi. Mấy bữa nữa chính là thọ yến của ông nội, nhân dịp cơ hội này cô nên trở về nhà một chuyến. Cô không chỉ cùng cha mẹ xích mích mà quan hệ cùng ông nội cũng tệ hại đến cực hạn. Kiếp trước cô trực tiếp lấy một thân tạo hình kỳ lạ xấu xí trình diện, làm cho tất cả mọi người lấy Diệp Gia Gia làm trò cười, đem lão gia tử tức giận gần chết. Hơn nữa, kiếp trước trên thọ yến của ông nội, Cố Việt Trạch công khai cùng cô giải trừ hôn ước, hơn nữa còn ở tại chỗ tuyên bố tin tức mình cùng Diệp Y Y sắp đính hôn. Tại Diệp Y Y ngoài sáng trong tối cố ý kích thích làm cô mất khống chế đại náo một trận, không chỉ để cho cha mẹ mình mất hết mặt mũi, còn đắc tội hoàn toàn với ông nội, cũng đem danh tiếng của mình hoàn toàn bị bôi đen. Thảm hại hơn là khi đó cô vì lợi dụng lần thọ yến này để có thể thấy mặt của Cố Việt Trạch, cho nên cô phải giả trang nhu thuận hơn nửa tháng mới được cho phép ra khỏi cửa, nhưng sau khi giở trò nháo loạn đó cô lại bị Tư Dạ Hàn ngược đến mức không còn muốn sống nữa. Đời này cô tuyệt đối sẽ không cho phép những người đó ngay trước mặt mọi người khi dễ cha mẹ cô cũng sẽ không đem ông nội bà nội đẩy ra xa, càng không để cho Cố Việt Trạch vừa lòng. Lần này nếu không đùa chơi chết Cố Việt Trạch cặn bã nam đó, cô liền không phải người họ Diệp. Cô còn có thể lợi dụng cơ hội lần này làm cho Tư Dạ Hàn hoàn toàn tin tưởng cô. Ngay cả em loại học sinh không biết chữ nào rốt đặc cán mai lại có thể trở thành học bá như thế này, thầy Tư quả thực là điểm thạch thành kim bút, hóa thứ tầm thường thành thần kỳ, khổ cực a, học sinh bóp vai cho anh nha, tương đương Diệp Hoàn Hoàn hôm nay so với mọi ngày càng nịnh hót hơn. Mặc dù đời này cô đã đạt được chút ít tự do, có thể trực tiếp đi thọ yến rồi, nhưng kiểu vuốt lông thường ngày là không thể thiếu được nha. Tư Dạ Hàn cảm thụ bàn tay nhỏ bé mềm mại trên vai mình, liếc cô một cái, đáy mắt không có bất kỳ gợn sóng tâm tình gì, giống như không chút nào phát hiện ra ý đồ của cô. Đêm khuya, Hứa Dịch đứng ở trước người ông chủ nhà mình, vẻ mặt rất là rối rắm. Liên hệ sao rồi? Gương mặt băng sơn trong trẻo lạnh lùng của Góc Truyện audio.com, Tư Dạ Hàn nhìn hoàn toàn không có tình cảm loài người mở miệng hỏi. Hứa Dịch lập tức đáp lời. Vâng, Mai đại sư bên kia đã xác định, đến lúc đó sẽ lấy danh nghĩa của Hoàn Hoàn tiểu thư để đi đến chúc thọ cho gia chủ nhà họ Diệp, Diệp Hồng Duy. Giọng nói của Hứa Dịch nhìn như lãnh đạm bình tĩnh, nhưng trong thực tế tâm đã muốn nôn ói hết toàn bộ những thứ mới ăn xong hôm nay. Người nào đã nói không cho Diệp Hoàn Hoàn rời khỏi Cẩm Viên nửa bước, là người nào nói cấm chỉ Diệp Hoàn Hoàn cùng người nhà qua lại đây? Từng cái nguyên tắc một bị phá vỡ thì coi như xong đi, anh ta có thể bỏ qua, nhưng hiện tại thì sao, ông chủ của anh ta thậm chí còn lén lút điều người khác đến làm chỗ dựa chống lưng cho Hoàn Hoàn nữa, đây là loại nào loạn kiểu gì nha ông chủ? Chẳng lẽ là bởi vì đến lúc đó trên thọ yến Cố Việt Trạch khẳng định cũng sẽ đến, cho nên muốn ở trước mặt tình địch lấy lại danh dự sao? Mai Cảnh Châu là quốc họa tông sư quốc tế chứ danh, là người cực kỳ thanh cao, toàn bộ đế đô ngoại trừ ông chủ nhà anh ta ra sợ rằng cũng không có người nào có thể mời được. Ha ha, loại yến hội cấp bậc này lại mời nhân vật cấp bậc quốc bảo như vậy đi chống đỡ, cũng không sợ đem phá hủy toàn bộ bữa tiệc sao? Tính toán kỹ lại một chút, chỉ cần Diệp Hoàn Hoàn lần này nhìn thấy Cố Việt Trạch đừng có làm rộn hay xảy ra chuyện gì thì coi như phá hủy toàn bộ bữa tiệc cũng không có vấn đề gì lớn cả. Cách chương.